cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Ngày nay và Mai Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm tuyên bố không có cái gọi là đảo nhân tạo ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lặp lại rằng bất kỳ công trình xây dựng nào tại đây chủ yếu cũng nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều công trình xây dựng bao gồm các sân bay, bến cảng và các cơ sở khác, trong đó bao gồm cả việc đổ một lượng cát lớn xuống các bãi đá hoặc cấu trúc vốn chỉ nhô lên khi thủy triều xuống thấp. Nhân phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói trong cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng như sau.
Không có cái gọi là đảo nhân tạo. Hầu hết các công trình xây dựng đều dành cho mục đích dân sự, kể cả các cơ sở phòng thủ cần thiết.
Ông Khiêm không giải thích cụ thể mà chỉ nói rằng đây có lẽ là một sự hiểu lầm. Dù ông nói thêm rằng Bắc Kinh hoàn toàn có quyền xây dựng tại đó bởi vì Trường Sa là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Ám chỉ Hoa Kỳ, ông Ngô Khiêm nói, mặc dù tình hình Biển Đông nhìn chung đang ổn định, một số nước bên ngoài lại lo lắng và muốn thổi phồng mọi chuyện và gây căng thẳng. Vào hôm thứ Hai, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là CSIS của Mỹ nói, Trung Quốc gần như đã hoàn tất phần lớn việc xây dựng các hạ tầng cơ sở quân sự chính trên các đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp ở Biển Đông. Điều này cho phép Bắc Kinh có khả năng triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự tới đây bất cứ lúc nào. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 22 tháng 3 bác bỏ tin nói rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Scarborough Shoal ở Biển Đông trong năm nay. Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn này vào năm 2012 và không cho ngư dân Philippines tiếp cận đánh bắt trong khu vực này. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc vào hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã cho phép ngư dân Philippines trở lại ngư trường truyền thống. Trước đây trong tháng này, thị trưởng thành phố Tam Sa loan báo Trung Quốc dự tính năm nay bắt đầu công tác chuẩn bị xây các trạm quan trắc môi trường trên một số đảo, kể cả bãi cạn Scarborough. Nhưng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh nói các tin tức về xây trạm quan trắc môi trường ở bãi cạn Scarborough là không đúng.
Đối với bãi cạn Scarborough, lập trường của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi xem mối quan hệ Trung Quốc-Philippines là hết sức quan trọng.
Trước đó trong ngày, Philippines chính thức yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila giải thích về thông tin liên quan đến kế hoạch xây dựng ở Scarborough. Ông Ian Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế của Viện Chính sách Quốc tế Louis ở Sydney, bình luận rằng hành động của Trung Quốc, nếu thật xảy ra, sẽ có khả năng đẩy Manila về phía Washington.
Nếu Trung Quốc trắng trợn bắt đầu tiến hành bồi đắp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho ông Duterte và tôi nghĩ công luận sẽ bắt đầu xoay chiều ở Philippines.
Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố Philippines sẽ không từ bỏ tranh chấp bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, dù đã quyết định tạm gác phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò qua một bên. Phát ngôn nhân của Tổng thống ông Ernesto Abela vào lúc đó cho biết như sau.
Tổng thống khẳng định không từ bỏ vấn đề Scarborough nhưng sẽ tạm gác qua một bên để đối thoại một ngày nào đó. Tổng thống tin rằng có các lựa chọn khác để cân nhắc trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Tổng thống Duterte từng tuyên bố ông sẽ đề nghị Trung Quốc cùng chia sẻ các trữ lượng dầu ở các khu vực có tranh chấp thay vì khăng khăng dựa trên phán quyết của Tòa trọng tài rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Các nhà phân tích cho rằng thái độ kiên quyết của Bắc Kinh đưa Manila vào thế khó xử, cho dù Tổng thống Duterte có vẻ muốn đổi mới mối bang giao quân sự với Washington. Người tiền nhiệm của ông Duterte là Benigno Aquino đã dựa vào Hoa Kỳ về trợ giúp quân sự, kể cả các cuộc tuần tra hàng hải chung sau năm 2014. Ông Duterte, người lớn tiếng chống đối các ảnh hưởng của Mỹ ở Philippines, đã hủy bỏ các cuộc tuần tra đó. Nhưng ông lại tỏ ra hòa hoãn với Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Malaysia đã trao trả thi thể của người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn sau khi có cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Thủ tướng Najib Razak nói một chuyên viên giảo nghiệm đã chuẩn thuận việc trao trả xác ông Kim Jong Nam. Vụ án mạng đã dẫn tới cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Hàn. Malaysia đã không nói đích danh Bắc Hàn thực hiện vụ giết người, nhưng có những đồn đoán rộng khắp rằng Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ việc này. Thủ tướng Najib nói, chính người Malaysia trước đây bị cấm rời Bắc Hàn, nay đã được phép trở về Malaysia. Ông cũng cho biết toàn bộ các công dân Bắc Hàn sẽ được phép rời khỏi Malaysia. Malaysia hồi đầu tháng đã rất tức giận về điều mà nước này gọi là việc Bắc Hàn bắt giữ công dân của Malaysia làm con tin. Thế nhưng nay, Kuala Lumpur có vẻ như đã chấp thuận yêu sách của Bắc Hàn để đổi lấy việc các công dân Malaysia được trả tự do. Trong khi đó, thì Đoàn Thị Hương, nghi phạm Việt Nam trong vụ sát hại Kim Jong Nam, đã được giới thiệu với một trong hai luật sư mới sẽ bào chữa cho cô tại tòa án ở Malaysia, thông cáo trên trang thông tin chính phủ Việt Nam cho hay.
Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của gia đình và cá nhân Đoàn Thị Hương, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Hisham Tespotek và luật sư Narayan Singh được thu xếp làm luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương.
Cũng theo thông tin từ chính phủ Việt Nam, vào sáng thứ Tư 29 tháng 3, đại diện Tòa đại sứ Việt Nam ở Kuala Lumpur đã tới nơi cô Hương bị giam giữ ở nhà tù Kayang để giới thiệu luật sư Ted cho thân chủ. Theo tin cho hay, thì Đoàn Thị Hương nói rằng sẽ cam kết hợp tác với các luật sư. Hiện chưa rõ liệu luật sư được chỉ định lúc đầu là Selvam Shanmugam có tiếp tục bào chữa cho cô Hương hay không. Trong khi đó, thì nghi phạm Indonesia Siti Asia đang được một nhóm 5 luật sư biện hộ. Hiện cả hai đều đang bị giam giữ chờ lần ra tòa tiếp theo, dự kiến vào ngày 13 tháng 4 tới. Trong đó, hôm 1 tháng 3, họ đã xuất hiện ngắn ngủi trước tòa ở Sepan, bang Selangor, để nghe tống đạt cáo trạng. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Asia, 25 tuổi, bị buộc tội giết người trong vụ sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, là ông Kim Jong-nam, bằng chất độc VX tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Hương bị bắt hôm 15 tháng 2 tại chính sân bay này khi đang tìm cách về lại Việt Nam. Siti Asia bị bắt hôm sau đó. Nếu bị kết tội giết người, cả hai có thể bị tuyên án tử hình. Tổng thống bị truất phế của Nam Hàn, bà Park Cận Huệ, đã bị bắt giam hôm thứ Sáu. Tòa án quận trung tâm Seoul ban lệnh bắt giữ bà Park về tội cáo buộc hối lộ, lạm quyền, cưỡng ép và rò rỉ bí mật của chính phủ. Lệnh này được ban hành sau một buổi lấy lời chứng kéo dài gần 9 tiếng đồng hồ tại Seoul hôm thứ Năm. Trước đó, bà Park Cận Huệ rời văn phòng công tố vào sáng hôm ngày 22 tháng 3 sau cuộc thẩm vấn kéo dài gần 22 tiếng đồng hồ. Các phóng viên vây quanh nhưng bà đã từ chối trả lời và bước lên một chiếc xe chờ sẵn để đi thẳng về nhà riêng. Đó là lần đầu tiên các công tố viên chất vấn bà Park như một nghi can kể từ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10 tháng 3 giữ nguyên quyết định của Quốc hội phế truất bà. Hôm thứ Sáu, những người ủng hộ bà đã tụ tập bên ngoài cổng trại giam và vẫy cờ tung hô tổng thống khi đoàn xe chở bà Park đi qua. Trong khi những người chống đối đưa cao biểu ngữ với hàng chữ, chúc mừng bà Park Cận Huệ vô tù, hãy trở ra như một con người thực sự 30 năm sau nhé. Bà Park bị cáo buộc cho phép một người bạn tống tiền các công ty để đổi lấy những ưu đãi về chính trị. Người bạn của bà Park là Choi Soon-sil bị bắt vào tháng 10 năm 2016 vì bị nghi ngờ gây ảnh hưởng không thỏa đáng đối với các vấn đề quốc gia. Bà Park bị cáo buộc thông đồng với người bạn này trong việc gây áp lực buộc các doanh nghiệp lớn phải đóng góp cho hai quỹ vô vụ lợi được lập ra nhằm hỗ trợ các chính sách của Tổng thống. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc này. Bà Park Cận Huệ thuộc phe bảo thủ bị truất quyền sau một cuộc biểu quyết luận tội của Quốc hội vào ngày 10 tháng 3. Cuộc bầu cử Tổng thống mới được ấn định vào ngày 9 tháng 5. Thăm dò dư luận cho thấy thủ lãnh phe tự do Moon Jae-in đang dẫn đầu các ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông này đã thua bà Park Cận Huệ năm 2012 khi bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn. Các công tố có thể truy tố mà không cần bắt giữ, nhưng tòa nói rằng những bằng chứng quan trọng đã được xác nhận và lo sợ rằng bà Park có thể phi tang bằng chứng nếu được tự do. Phe bảo thủ mô tả việc bà Park bị bắt là đáng thương, trong khi phe tự do nói đây là bước cần thiết để phục hồi công lý. Trong một thông cáo, phe của ông Moon tuyên bố:
"Nay là lúc lật sang một trang sử khác, quên đi nỗi đau đớn đã qua và hãy tập trung vào việc kiến tạo một đất nước công bằng và trong sạch."
Các công tố có quyền giữ bà tối đa 20 ngày trước khi có quyết định có truy tố hay không. Nhưng người ta dự kiến bà Park sẽ bị truy tố với tội tống tiền, hối lộ và lạm quyền. Nội với tội hối lộ, bà có thể lãnh án từ 10 năm đến chung thân. Các công tố cáo buộc bà Park thông đồng với bà Joyce và một cố vấn cao cấp của phủ tổng thống đã gây áp lực với 16 tập đoàn, kể cả Samsung, buộc họ đóng góp 77,4 tỷ won, tương đương với 69 triệu Mỹ Kim cho hai tổ chức vô vụ lợi do bà Joy điều hành. Các giám đốc công ty khai rằng họ cảm thấy phải đóng vì sợ bị trù ếm bằng những cuộc điều tra thuế vụ. Bà Park và bà Joy còn bị cáo buộc đã nhận hối lộ của tập đoàn Samsung. Người thừa kế tập đoàn này là Lee Jae-yong cũng đã bị bắt giam. Cha của bà Park Cận Huệ là Tổng thống Park Chung-hee đã bị ám sát hại năm 1979. 5 năm sau, khi vợ bị sát hại trong một vụ ám sát hụt ông, bà Park Cận Huệ giữ vai trò đệ nhất phu nhân thay cho mẹ. Sau khi cha bị chính giám đốc tình báo của ông bắn chết, bà Park rời khỏi Nhà Xanh và sống cuộc đời ẩn dật cho đến khi tham gia chính trị vào cuối thập niên 1990. Và lúc đó có khủng hoảng kinh tế khiến dân chúng nhớ lại thời hoàng kim của Tổng thống Park Chung-hee, cho nên bà Park Cận Huệ rất được ủng hộ và trở thành nhân vật cứu rỗi cho phe bảo thủ. Nay, bà Park Cận Huệ trở thành người thứ ba bị bắt giam sau khi rời khỏi ghế tổng thống. Trước đó có hai tổng thống là No Tae Woo và Chun Doo-hwan, theo Hán Việt là Lô Thái Ngu và Toàn Đẩu Hoáng. Ông Lô là thân tín của ông Toàn và cũng là người được ông Toàn chọn kế nhiệm. Vào năm 1995, cả hai bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu Mỹ Kim từ giới doanh nhân trong lúc tại chức. Họ bị truy tố thêm tội nổi loạn và phản quốc vì đảo chánh và trấn áp đẫm máu khiến hàng trăm người biểu tình thiệt mạng ở Gwangju năm 1980. Ông Toàn bị kết án chung thân và ông Lô lãnh án 17 năm tù. Tuy nhiên, cả hai đã được ân xá vào tháng 12 năm 1997. Và năm 2009, ông Lô bị thẩm vấn vì cáo giác tham nhũng, nhưng công tố đã hủy cuộc điều tra sau khi ông Toàn nhảy xuống khe núi tự tử, để lại tuyệt thư quả quyết: "Tôi hoàn toàn trong sạch", lịch sử phán xét. Và đến đây đã hết giờ Á Châu ngày nay. Hoa xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một buổi tối an lành.
Đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.